Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 8 tháng 5 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Thủ tướng Anthony Albanese ưu tiên xóa nợ sinh viên và giải quyết khủng hoảng nhà ở. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 5 tháng 5 cho biết, ưu tiên đầu tiên khi Quốc hội trở lại làm việc sẽ là giảm nợ vay sinh viên, theo đúng cam kết trong chiến dịch tranh cử. Khoảng 3 triệu người Úc sẽ được xóa 20% khoản nợ sinh viên vào ngày 1 tháng 6 năm nay, tương đương khoảng 16 tỷ đô la. Bên cạnh đó, chính phủ lao động sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc tăng nguồn cung nhà ở và thành lập tổ chức bảo vệ môi trường liên bang. Ông Albanese nhấn mạnh các bên từng ngăn cản kế hoạch nhà ở, bao gồm các chính sách hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành và chương trình xây nhà cho thuê đã không còn trong Quốc hội. Ông nói rằng thông điệp gửi đến Thượng viện và Hạ viện là rõ ràng, chúng tôi có sự ủy quyền để xây thêm nhà và yếu tố then chốt là nguồn cung. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland đang đẩy mạnh đào tạo lực lượng lao động giỏi tay nghề cần thiết cho sự phát triển của Victoria và hơn 40.000 người đã nhận được chứng chỉ Trade Paper. Đây là chứng chỉ công nhận hoàn thành chương trình học nghề chính quy và sẵn sàng làm việc. Giám đốc đặc trách kỹ năng và dạy nghề TAP Gail Tierney hôm 5 tháng 5 cho biết đây là kết quả của chương trình dạy nghề TAP miễn phí và các khoản đầu tư dài hạn vào giáo dục nghề nghiệp, giúp người lao động có tay nghề vững vàng để xây dựng nhà ở, bệnh viện, đường xá và hệ thống giao thông cho tiểu bang. Kể từ năm 2019, hơn 40.000 người đã nhận được chứng chỉ Trade Paper với các ngành nghề phổ biến như thợ mộc, thợ điện và thợ sửa ống nước, chiếm gần phân nửa. Chính quyền bang và chính phủ liên bang cũng đã đầu tư 50 triệu đô la để thành lập trung tâm xây dựng nhà ở tương lai xuất sắc tại cơ sở ở vùng Heidelberg của trường Melbourne Polytechnic, nơi đầu tiên tại Úc chuyên đào tạo về các phương pháp xây dựng hiện đại. Gần 95% người hoàn tất chương trình học nghề trong năm ngoái đã có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Hãng tin Yahoo News đưa tin, 2 năm sau khi một vụ kiện yêu cầu bồi thường tập thể được Tòa án Liên bang phê duyệt, hơn 1.000 phụ nữ Úc từng bị tổn hại bởi thiết bị cấy ghép vùng chậu lỗi vẫn đang chờ được đánh giá để nhận phần tiền bồi thường trong tổng số tiền quỹ trị giá 405 triệu đô la. Các sản phẩm do các công ty Johnson & Johnson, Ethicon và Boston Scientific sản xuất vốn được thiết kế để điều trị xa nội tạng và tiểu són đã gây ra đau đớn kéo dài, tiểu không kiểm soát và đau khi quan hệ. Tính đến nay, mới chỉ có khoảng 6.000 phụ nữ được nhận tổng cộng 25 triệu đô la tiền bồi thường tạm thời. Tại phiên tòa hồi đầu tháng 5, luật sư đại diện nhóm quản lý quỹ cho biết nguyên nhân chính khiến việc chi trả bị trì hoãn là do khó thu thập hồ sơ y tế từ nhiều cơ sở không liên kết với bác sĩ đã thực hiện cấy ghép. Trong số khoảng 15.000 phụ nữ từng cấy sản phẩm của Ethicon, vẫn còn 1.000 người chưa được đánh giá. Và trong nhóm 2.698 người dùng sản phẩm của Boston Scientific, còn khoảng 20 người đang chờ xem xét. Trong khi đó, một số phụ nữ đã bị loại khỏi danh sách nhận tiền bồi thường. Buổi điều trần diễn ra đúng dịp Ngày Quốc tế nhận thức về vấn đề lưới cấy ghép ngày 1 tháng 5, trong bối cảnh chính quyền bang Nam Úc cũng vừa chính thức lên tiếng xin lỗi những phụ nữ bị ảnh hưởng vì sự chậm trễ và thiếu hỗ trợ y tế trong quá khứ. Hãng tin Premier đưa tin, thêm 20 nhân viên cấp cứu vừa tốt nghiệp sẽ bắt đầu công việc tại tổ chức Ambulance Victoria vào tháng 5 năm nay, góp phần tăng cường lực lượng tuyến đầu trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc y tế ngày càng tăng. Giám đốc đặc trách dịch vụ cấp cứu bà Marianne Thomas hôm 1 tháng 5 đã đến thăm trung tâm mô phỏng quản lý của tổ chức Ambulance Victoria ở vùng South Melbourne để gặp gỡ nhóm nhân viên mới, những người vừa hoàn tất 3 năm học toàn thời gian, bao gồm huấn luyện mô phỏng, thực hành lâm sàng và lý thuyết. Các nhân viên mới sẽ tham gia chương trình huấn luyện 16 tháng với vai trò nhân viên dịch vụ vận chuyển trung bình cấp tính, chuyên xử lý các ca cấp cứu mức độ trung bình tại Melbourne và 6 khu vực khác nhau trên toàn tiểu bang. Chương trình dịch vụ vận chuyển trung bình cấp tính được chính quyền lao động triển khai vào năm 2021, giúp giảm tải cho các đơn vị phản ứng khẩn cấp bằng cách hỗ trợ các ca cấp cứu không quá nguy kịch, trong khi các tân binh được đào tạo thực tế dưới sự giám sát. 2 đợt tuyển dụng nữa sẽ được triển khai trước khi kết thúc năm tài chính này, và 30 nhân viên cấp cứu bổ sung sẽ bắt đầu làm việc vào cuối tháng 5. Chính quyền bang Victoria đã đầu tư hơn 2 tỷ đô la vào hệ thống cấp cứu, tuyển dụng hơn 2.200 nhân viên, xây mới hoặc nâng cấp 41 trạm cấp cứu và hợp tác với Đại học Victoria để thành lập trung tâm y khoa cấp cứu. Số liệu theo quý gần nhất cho thấy, các nhân viên cấp cứu đã phản hồi gần 100.000 ca cấp cứu loại 1, tăng hơn 3.000 ca so với cùng kỳ năm ngoái và ghi nhận mức tăng 1,5% trong năm bận rộn nhất của tổ chức Ambulance Victoria. Chính phủ liên bang và chính quyền bang Victoria đang tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng tại Victoria bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và bão trong năm 2022 thông qua gói trợ cấp phục hồi thiên tai mới nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng. Theo hãng tin Reuters, 4 hội đồng địa phương sẽ được nhận trợ cấp trong tổng số tiền trợ cấp trị giá 1,8 triệu đô la từ chương trình hỗ trợ tài chính khôi phục thiên tai do chính phủ liên bang và chính quyền bang cùng tài trợ. Khoản kinh phí này giúp các hội đồng địa phương nâng cấp đường xá, cầu cống, lối đi bộ và hệ thống thoát nước bị hư hại lên tiêu chuẩn cao hơn, giúp hạn chế thiệt hại trong các đợt thiên tai sau này. 3 hội đồng gồm Pyrenees, Greater Shepparton và Benalla mỗi nơi sẽ được nhận thêm 365.000 đô la bên cạnh nguồn tài trợ đã nhận trong năm 2023. Riêng khu vực Towon sẽ nhận được 708.000 đô la tiền trợ cấp trong đợt phân bổ đầu tiên. Việc phân bổ được thực hiện công bằng trên toàn tiểu bang dựa trên mức độ thiệt hại và khả năng phục hồi của từng địa phương. Chính quyền Ireland đang mở rộng chương trình triển khai các máy cung cấp miễn phí băng vệ sinh trên khắp Victoria, bắt đầu từ các khu vực hẻo lánh nhằm giảm rào cản trong học tập, công việc và đời sống cộng đồng cho phụ nữ và trẻ em gái. Giám đốc đặc trách phụ nữ, bà Natalie Hutchins, hôm 1 tháng 5 đã chính thức khởi động giai đoạn triển khai máy cung cấp băng vệ sinh tại trường Tab Gippsland. Hãng tin Reuters cho biết, những chiếc máy đã được lắp đặt tại thành phố Bairnsdale và thị trấn Warragul và khu vực Bowen sẽ là điểm lắp đặt tiếp theo. Trước đó, chương trình đã được triển khai tại 30 địa điểm ở Melbourne với 50 máy cung cấp thông minh, phân phát hơn 25.000 gói sản phẩm trong vòng 6 tháng đầu. Khi hoàn thành, sẽ có tới 1.500 máy gồm loại thông minh và loại chạy bằng pin được lắp đặt tại hơn 700 địa điểm công cộng như thư viện, bệnh viện, nhà ga và trung tâm cộng đồng trên toàn bang. Việc thiếu sản phẩm vệ sinh là vấn đề lớn ở các khu vực hẻo lánh, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập, công việc và khả năng tham gia xã hội. Cứ 5 phụ nữ thì có một người cho biết họ gặp khó khăn trong việc mua các sản phẩm này. Chính sách mới tiếp nối các chương trình trước đây như phát miễn phí sản phẩm vệ sinh ở trường công và giáo dục về đau vùng chậu. Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu, luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo toàn RAT. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413 060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Đại hạ giá mùa đông. Đại hạ giá mùa đông. Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá lên đến 70% giá gốc các loại quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superbright, Elwood, Volley, Ripley, Clarks, Reebok, Rugby, Juliet Miller và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, Brand Collective đại hạ giá lên đến 70%. Càng mua nhiều càng được giảm thêm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi tháng với hệ thống năng lượng mặt trời. Chuyển đổi từ sưởi ga sang máy lạnh hai chiều tiết kiệm điện và thay bình nước nóng gas bằng máy bơm nhiệt. Tận dụng ngay trợ giá từ chính phủ để giảm chi phí. Liên hệ với đội ngũ tư vấn người Việt để được hỗ trợ miễn phí. Gọi ngay số 0498 502 928 để được tư vấn miễn phí. Giải pháp năng lượng thông minh từ Dodo Solar. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát Liên bang Úc vừa đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của một loại ma túy tổng hợp vô cùng nguy hiểm, được tìm thấy trong các loại thuốc giảm đau. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết, nhà chức trách gần đây đã phát hiện chất Nitazin trong các viên thuốc giả tại New South Wales, Victoria, Queensland và vùng lãnh thổ thủ đô. Đây là một nhóm opioid tổng hợp bị cấm tại Úc, có mức độ gây nghiện và độc tính cao gấp 10 lần fentanyl, một loại opioid rất mạnh. Nitazin có thể được phân phối dưới nhiều dạng như bột, viên nén, thuốc xịt mũi và chất lỏng dùng cho thuốc lá điện tử. Loại chất này có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe như suy hô hấp, sốc thuốc và thậm chí là tử vong. Từ tháng 4 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, cảnh sát Úc đã thu giữ nhiều lô thuốc giả có hình dạng gần giống như thuốc Oxycodone, một loại thuốc giảm đau hợp pháp chỉ được cấp qua toa tại Úc. Kết quả giám định cho thấy những viên thuốc này thực chất chứa Nitazin. Trước đó vào năm 2024, Sở Y tế bang New South Wales cũng đã ban hành cảnh báo sau khi có 4 người tại Sydney phải nhập viện vì sốc opioid nặng do sử dụng thuốc chứa Nitazin. Cảnh sát và cơ quan y tế khuyến cáo người dân không nên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc để tránh những rủi ro nghiêm trọng đến tính mạng. Một nhân viên chính phủ đã bị buộc tội sau khi bị cáo buộc chi tiêu gần 50.000 đô la tiền thuế của người dân vào các kỳ nghỉ ở nước ngoài. Cảnh sát Liên bang Úc bắt đầu điều tra một người phụ nữ ở Sydney vào tháng 6 năm ngoái sau một báo cáo rằng bà đã sử dụng tiền công quỹ để tài trợ cho 4 chuyến đi cá nhân trong khoảng thời gian 14 tháng. Cảnh sát cáo buộc bà đã chi khoảng 49.000 đô la cho các chuyến bay và chỗ ở bằng tiền của chính phủ. Cảnh sát tiếp tục cáo buộc bà đã làm giả một lá thư xin thị thực để làm cho các chuyến đi có vẻ liên quan đến công việc và sắp xếp các tài liệu giả để giúp một công dân nước ngoài xin thị thực nhập cảnh vào Úc. Vào tháng 12 năm ngoái, các sĩ quan của cảnh sát Liên bang Úc đã khám xét nhà của người phụ nữ này. Người này bị buộc một tội danh gian lận để kiếm lợi từ một tổ chức của khối thịnh vượng chung, một tội danh lạm dụng chức vụ công và một tội danh nộp tài liệu sai hoặc gây hiểu lầm liên quan đến đơn xin thị thực theo đạo luật di trú. Người phụ nữ này đã ra hầu tòa tại tòa án địa phương vào ngày 6 tháng 5 và được tại ngoại có điều kiện. Người này sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 2 tháng 7 tới. Một người đàn ông sẽ phải ra hầu tòa vì buộc tội túm tay một đứa trẻ và chạm vào vai một đứa trẻ khác trong các vụ việc riêng biệt tại một trung tâm mua sắm. Cảnh sát đã nhận được tin báo vào khoảng 5 giờ chiều ngày 4 tháng 5 về việc một người đàn ông có hành vi đáng ngờ ở Alkimos, phía bắc thành phố Perth, bang Tây Úc. Cảnh sát cáo buộc người đàn ông đã tiếp cận và túm tay một đứa trẻ. Người này cũng bị buộc tội tiếp cận một đứa trẻ thứ hai và chạm vào vai. Người đàn ông 33 tuổi này đã bị cảnh sát bắt giữ tại một trạm dịch vụ gần đó ở Santorini Prom. Người đàn ông cư ngụ ở Gosnell sẽ phải ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Perth vào ngày 26 tháng 5 với cáo buộc hai tội danh tấn công nghiêm trọng và hai tội danh hành vi hỗn loạn. Một phụ nữ ở Melbourne đang đi nghỉ ở Perth đã vô cùng tức giận khi cô phát hiện ra căn hộ Airbnb ở tầng 16 mà cô đã đặt không có cửa sổ. Cô Isabel đang đến thành phố để dự đám cưới của gia đình cùng với cha mẹ và đứa con mới biết đi, thì phát hiện căn hộ 2 phòng ngủ được quảng cáo trên Airbnb và Booking mà cô đã đặt trước đó, không có cửa sổ mà bên ngoài cửa gấp khóa khu vực này cũng bị hư hỏng. Căn hộ được quảng cáo là sang trọng ở trung tâm thành phố với tầm nhìn ra hoàng hôn, hồ bơi và phòng tập thể dục với giá 370 đô la một đêm. Isabel sau đó đã nhắn tin cho chủ nhà nói rằng căn hộ không an toàn để ở. Người phụ nữ này đã được hoàn lại toàn bộ số tiền và một phiếu giảm giá Airbnb trị giá $500. Chủ của căn hộ đã thông báo với Airbnb rằng cửa sổ đã bị vỡ trong lần lưu trú trước và hiện đã được sửa chữa. Tuy nhiên, các bình luận trên Reddit dường như cho thấy căn hộ vẫn đang được cho thuê trong tình trạng không an toàn. Một người đàn ông 32 tuổi ở bang Queensland sẽ phải ra hầu tòa sau khi cảnh sát buộc tội người này vì bị cáo buộc bí mật quay phim người khác bên trong nhà của họ. Cảnh sát đã khám xét một ngôi nhà ở Maroochydore, Sunset Coast, bang Queensland vào hôm 10 tháng 2, đã phát hiện ra tài liệu lạm dụng trẻ em. Cảnh sát cũng đã tìm thấy ảnh và video của khoảng 40 người bị quay lén trong nhà của họ từ cuối năm 2021 đến tháng 2 năm nay. Cảnh sát cũng đã xác định được 23 người trong các bản ghi, bao gồm 4 trẻ em. Tất cả nạn nhân đều sống ở Maroochydore. Cảnh sát cáo buộc người đàn ông 32 tuổi này đã quay phim mọi người từ bên ngoài nhà của họ, chủ yếu là qua cửa sổ, bằng điện thoại. Người này bị buộc 36 tội danh, bao gồm 29 tội danh vi phạm quyền riêng tư, 5 tội danh đối xử khiếm nhã với trẻ em dưới 16 tuổi, 1 tội danh đối xử khiếm nhã với trẻ em dưới 12 tuổi và 1 tội danh theo dõi. Người này đã bị từ chối tại ngoại và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 8 tháng 5. Ghế ăn dặm cho trẻ em Bugaboo Giraffe đã bị thu hồi vì lo ngại về an toàn sau một vụ thương tích liên quan đến trẻ sơ sinh. Ghế Bugaboo Giraffe được bán tại các chuỗi bán lẻ Baby Bunting và Baby Kingdom cũng như các cửa hàng trực tuyến khác với giá $499 kèm theo một bộ gối hoặc $350 chỉ cho phần khung. Ủy ban cạnh tranh và người tiêu dùng Úc ACCC cho biết một lỗi đã được xác định ở các ốc vít của ghế. Những ốc vít kết nối chân ghế với khung có thể bị lỏng và tách ra khi trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi ngồi. Trẻ có nguy cơ bị thương nghiêm trọng do ngã nếu ghế bị tách khỏi khung khi đang sử dụng. Bất kỳ ai sử dụng ghế ăn dặm này đều được khuyến cáo ngừng sử dụng ngay lập tức. Nhà sản xuất ghế ăn dặm Bugaboo đang cung cấp cho khách hàng một bộ dụng cụ sửa chữa có chứa ốc vít thay thế. Chiếc ghế ăn dặm này cũng đã bị thu hồi tại Vương quốc Anh.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxill Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxill Institute. Nộp đơn ngay tại boxu.edu.au và trở thành ATO 4687.
Cổng chuồng gia súc. Gia súc, ai cũng biết chúng khó đoán và có thể bất ngờ tấn công. Nhưng bạn có biết gia súc là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai trên các trang trại? Một cánh cổng chuồng bị hỏng, tưởng chừng chỉ là việc nhỏ, có thể tốn chút thời gian hơn cả việc lấy dụng cụ sửa chữa. Nhưng chính hành động nhỏ đó lại có thể cứu sống bạn và những người làm việc cùng. An toàn không bao giờ là chuyện của ai khác cho đến khi chính bạn gặp phải. Hãy hiểu rõ trách nhiệm của mình với an toàn khi làm việc quanh gia súc. Truy cập worldsafe.vic.gov.au/livestock để biết thêm thông tin.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Quý vị đang cần tìm một nơi hoàn hảo cho lễ cưới. Happy Receptions với không gian rộng rãi cùng sảnh đón khách sang trọng, cổng chào tuyệt đẹp sẽ mang đến cho quý khách những buổi tiệc ngon miệng, vui vẻ và hài lòng nhất. Sàn nhảy trang nhã cùng hệ thống đèn và sân khấu hoàn hảo. Happy Receptions, nơi nổi tiếng với món ăn ngon, thực đơn phong phú, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và tận tình. Cho mượn miễn phí lư hương, khăn bàn thờ, mâm quả và khay rượu. Địa chỉ Happy Receptions tại 199 Sunset Road, Tottenham, đối diện trạm xe lửa Tottenham có car park rộng rãi. Mọi booking xin liên lạc 0418-228-338 hoặc 0438-937-027. Hãy đến với Happy Receptions. nên mang đến cho bạn một đám cưới thanh lịch và khó quên.
Victoria's Big Build đang xây dựng đường hầm metro và 5 nhà ga ngầm mới và 3 nhà ga mới nay đã hoàn tất. Công trình vẫn đang được tiếp tục với 2 nhà ga và chúng tôi đang thử nghiệm xe lửa chạy xuyên qua đường hầm để đảm bảo chúng hoạt động trơn tru và an toàn. Đôi khi sẽ có sự gián đoạn xe lửa cho tuyến Sunbury, Cranbourne và Pakenham cho đến tháng 6. Để tránh bị chậm trễ, hãy kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbill.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 8 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.642 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 8 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 16.882 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 24 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 20 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 19 độ.